Phật
Pháp
ứng dụng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính mời toàn thể đại chúng an tọa.
Vị nhớ kỹ, khi mà chúng ta đến chùa cái nghe quý thầy khuyên quý vị nên tu đi, cuộc đời đau khổ, ở ngoài không ai khuyên hết. Nhiều khi mình đến là không phải muốn tu, đến để mà chơi hay là tham quan hay là để tìm hiểu. Nhiều khi nghe nói như vậy mình cũng hơi có cái gì, có những người họ tự ái đó. Thì thường thường mấy thầy nói là cuộc đời khổ não lắm ôi, quyết lòng theo Phật về ngôi sen vàng. Thì đó là chính về nói cái cuộc đời là đau khổ. Hay là trong kinh Đức Phật đã từng dạy chúng ta rằng nước mắt chúng sinh nhiều hơn nước trong bốn bể. Để chỉ rằng trong cuộc đời này vốn bị sanh lão bệnh tử, nó làm cho thể xác chúng ta đau khổ, và nội tâm chúng ta bị chi phối bởi ái biệt ly, cầu bất đắc, oán tán hội, vân vân. Thương yêu mà chia lìa là đau khổ. Cái đó là đau khổ về tinh thần. Cầu không được khổ, đó cũng là tinh thần. Ghét nhau mà gặp nhau hoài cũng khổ, đó là tinh thần. Vậy thì giữa thể xác và tinh thần, nó đều có những cái đau khổ để gắn liền với nhau. Nó làm cho chúng ta trong cái cuộc đời này, nhiều khi chúng ta thử kiểm điểm lại đi. Bây giờ trên cái cuộc đời này quý vị sống những tuổi người lớn, chúng ta sống được 50 tuổi, 30 tuổi hoặc 70 tuổi nào đó. Chúng ta thấy kiểm soát những tuổi ngày qua mình làm những gì. Quý vị thử đi, mình có thoát được những cái chuyện này không? Quý vị chỉ làm nè, ăn nè, để ngủ nghỉ, sống, đôi khi có chút xíu nào để giải trí. Thì chúng tôi nói với quý vị nên kiểm soát lại hết một cuộc đời mình, đến ngày mình nhắm mắt, xuôi tay, để thể xác của mình sâu với ba tấc đất, cũng là một cuộc đời hết sức vô vị, chỉ biết ăn, làm, sống và ngủ nghỉ như vậy, thì ôi thôi, quá bế tắc cho một cuộc đời này. Thế thì giữa trong cuộc đời này có những cái mà chúng ta cần phải tìm hiểu, để cần phải tu tập, hay là cần phải tìm cho mình một cái giải pháp nào để sống trong cuộc đời vốn đau khổ về thể xác và tinh thần ấy, mà chúng ta không bị nó làm đau khổ, để tự tại, để tìm cho mình được cái chuỗi ngày hạnh phúc an lạc, dầu 30 năm, 10 năm, 20 năm trên cuộc đời này vẫn có giá trị hơn. Cho nên người ta thường nói rằng á, sống 100 năm mà không hiểu được chánh pháp không bằng sống một ngày mà hiểu được chánh pháp. Do vậy người Phật tử đến tu hành học đạo để hiểu đạo là nâng cao về đời sống giá trị của chúng ta. Đó là đời sống tinh thần. Quý vị thấy á, cuộc đời mình á, đạo pháp là nói thật. Cuộc đời á, họ nói mình là họ dụ. Họ nói cái này đẹp, cái này tốt, cái này hạnh phúc, vân vân. Bây giờ tôi thấy một cái đám cưới họ tặng nhau cái câu gì? Trăm năm hạnh phúc, phải không? Nhưng mà quý vị thử kiểm điểm 100 cặp vợ chồng, bao nhiêu cặp hạnh phúc trăm năm, bao nhiêu cặp hạnh phúc một tuần, bao nhiêu cặp hạnh phúc 3 ngày, bao nhiêu cặp 10 năm, vân vân. Tôi nghĩ rằng trăm năm hạnh phúc là điều chúng ta chúc tụng với nhau. Còn thực trạng với cuộc đời là những cái bế tắc, những cái làm cho chúng ta đau khổ bởi chồng, bởi con, bởi cuộc sống, bởi bệnh tật, vân vân và vân vân. Vậy thì bây giờ quý vị thử kiểm soát lại, mình nhìn sự thật về cuộc đời hay là mình nhìn những cái văn vẽ về cuộc đời. Cho nên quý vị nhớ kỹ, có những người tưởng tượng cái hạnh phúc này, cái hạnh phúc nọ, rồi khi mà họ bị cuộc đời đào thải họ, họ gặp những thực trạng họ đau khổ, thì họ thấy cuộc đời này đã dụ họ, mê hoặc họ, lỡ rồi. Nên họ có một cái nguyện vọng, họ thấy rằng cuộc đời này phản bội họ quá, cuộc đời này làm họ đau khổ nhiều quá, cho nên họ muốn bỏ cuộc đời này để ước mơ một cuộc sống xa xôi thực tại. Xa xôi với thực tại này, một cuộc sống trong tưởng tượng, họ nghĩ rằng cái tưởng tượng nó sẽ làm hạnh phúc hơn. Thực tại là đau khổ, nhưng mà ước mơ luôn luôn lúc nào nó cũng giúp cho chúng ta xoa dịu nhự được những cái đau khổ trong thực tại. Cho nên họ mới nói rằng, tôi ước ao một chân trời giá lạnh, một vì sao trơ trọi cuối trời xa, để nơi ấy tháng ngày tôi lẩn trốn nỗi ưu phiền và những khổ buồn lo. Tức là họ ưu phiền, họ buồn lo, họ thấy rằng trong cuộc đời này giúp cho họ không có giúp cho họ được gì cả, họ bị bế tắc. Cho nên họ mới tưởng tượng một cái cuộc sống, một cái cõi nào đó xa lạ với thực tế này lắm, để họ về đó lại an thân, họ lập mạng. Họ không muốn có một bóng dáng của một con người thứ hai để họ gặp mặt. Từ những chỗ đó là cuộc sống bi quan. Nhưng quý vị nhớ kỹ, cái đó là chỉ ước mơ, nó nằm viễn vọng, nó không có thực. Và đôi khi xong cái ước mơ đó rồi trở về với thực tại thì vẫn mang nỗi khổ bình thường. Đó là một cuộc sống không bế tắc. Còn có những người họ đã thề non hẹn biển, họ nghĩ rằng họ sẽ xây dựng cuộc đời tương lai tươi thắm lắm. Họ xây trong mộng, họ tin tưởng tuyệt đối vào cái những cái người thân cận của mình, họ tin tưởng vào những người thương yêu của mình, những người thân bằng quý thuộc của mình. Họ nghĩ rằng những người đó giúp cho họ làm nên cuộc sống, giúp cho họ để có hạnh phúc, để có an lạc hơn. Nhưng đôi khi rồi dàn trải thực tại, họ sẽ gặp đau khổ chính chỗ đó.
Cho nên ông Quy Cận, ông có làm một bài thơ rằng
đó, ông thấy rằng cuộc đời phản bội với ông nhiều quá, cho nên ông mới than với Thượng Đế, chứ không có than với người trần gian nổi. Người trần gian này không thể chia sẻ được nỗi khổ của ông, mà chỉ có Thượng Đế trên trời mới chia sẻ được nỗi khổ này. Ông nói rằng, hỡi Thượng Đế, tôi cúi đầu trả lại, linh hồn tôi đà một kiếp đi hoang, sầu đã chín xin người thôi hải hái, nhận tôi đi dù địa ngục thiên đàng. Bây giờ tôi không thích sống trần gian này nữa, ngài hãy nhận đi, dầu địa ngục cũng được, thiên đàng cũng được, trần gian này phản bội nhiều lắm, Thượng Đế ơi. Thành ra chứ quý vị nhớ kỹ, họ khẩn nguyện, họ ước vọng, nhưng đó là những ước vọng mơ hồ, hảo quyền, văn vẽ, không có thực tế. Vậy quý vị nhớ kỹ, ước mơ như vậy có làm cho họ được hạnh phúc trong cuộc sống giữa trần gian này không? Có không? Hả? Có chăng là trong lúc tưởng tượng á, thì tạm thời quên đi nỗi khổ, còn thực tế thì vẫn như thế thôi. Cho nên trở lại đối với người Phật tử. Người Phật tử là người học Phật, người đã quy y Phật, người đã trở về với cuộc sống an lạc, thanh bình, theo lời của Đức Phật dạy. Thì người học Phật, hiểu Phật và tu Phật, thì người này không phải mơ tưởng một cách viển vông như những nhà thơ như vậy. Người này có một lối thoát an sinh lập mạng, người này có một cái nơi để mình bước đến, ngưỡng vọng đến. Nơi đó rõ ràng do lời Phật nói, mình tin chắc rõ ràng như vậy. Thì cái nơi đó, quý vị biết nơi nào không? Nơi nào? Đó là tịnh độ. Một đất nước, một cuộc sống, một quốc độ mà nơi đó hoàn toàn vắng bặt mọi sự đau khổ, mọi sự quyến rũ, mọi sự gạt gẫm trên trần thế này, và tránh đi được một cái nỗi khổ triền miên, đó là sanh già bệnh chết. Trần gian này ta sẽ sanh già bệnh chết, nhưng nay không sanh già bệnh chết. Tôi xin định nghĩa cho quý vị nghe hai chữ tịnh độ. Tịnh có nghĩa là gì? Ở đây quý vị học Phật lâu năm, quý vị định nghĩa cho tôi nghe coi. Tịnh là gì? Tịnh có nghĩa là trong sạch. vắng, vắng lặng. Nơi đó trong sạch, không có nhiễm ô, không có nhơ bẩn. Vắng lặng là vắng lặng hoàn toàn tất cả các tiếng kêu khổ của trần gian. Đó gọi là tịnh. Độ là gì? Độ là một cõi nước, là một quốc độ, là một nơi để có thể chúng ta sinh sống được, ở đó tu tập được. Nó cũng vẫn có những cái môi trường sống như bao nhiêu người ở trần gian này. Cái đó gọi là quốc độ hay tịnh độ. Hai chữ tịnh độ có nghĩa là cõi nước đó hoàn toàn vắng bặt tiếng khổ đau và hoàn toàn trong sạch, chứ không có nhơ bẩn nhiễm ô như trần gian này. Cõi tịnh độ người ta còn gọi là Tây Phương, hay là người ta còn gọi là Cực Lạc. Tại sao gọi là Tây Phương? Vì theo lời của Đức Phật dạy, trong sáu phương này, về bên phương Tây có Đức Phật A-di-đà. Đó là lời của Đức Phật Thích Ca. Thành ra về nhắm về tất cả các hướng mà Đức Phật đã nói, cái hướng đó là hướng Tây, cho nên gọi là phương Tây, là phương của Đức Phật A-di-đà. Còn gọi là Cực Lạc. Cực là gì? Cực là sao? Là vất vả, là nhọc nhằn hay sao? Không phải. Cực có nghĩa là cao tột. Chúng ta nói là tột cực hay là cùng cực, có nghĩa rằng cái đó là cao tột, cái nghĩa là cùng tận. Lạc có nghĩa là gì? Cực lạc là cái vui cùng tột, cái vui cùng cực, nơi đó không có khổ đau, cho nên gọi là Cực Lạc. Vậy là chữ tịnh độ hay Tây Phương hay là Cực Lạc đều chỉ chung cho một quốc độ của cõi Phật A Di Đà. Thì bây giờ chúng tôi nói như vậy, từ đâu mà chúng ta hiểu được cõi nước tịnh độ ấy? Tại sao chúng ta hiểu được tịnh độ của Phật A Di Đà? Chúng ta biết rằng trong Tam Thế Phật, Di Đà tượng trưng cho quá khứ Phật, là Phật đã đi qua rồi. Hiện tại làm sao ta hiểu? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Phật hiện tại. Cho nên nhờ tuệ giác của Đức Phật mà Ngài hiểu được cõi nước Cực Lạc A-di-đà ở phương Tây. Các hàng thánh đệ tử của Đức Phật cũng không biết nữa. Cho nên Kinh Di Đà còn gọi là Kinh Vô Vấn Tự Thuyết. Có ai biết đâu mà hỏi. Cho nên Đức Phật thấy rằng một pháp môn tịnh độ tu tập để về cõi nước tịnh độ dễ tu, dễ chứng, dễ thành đạt với tất cả mọi căn cơ của chúng sinh, nhất là ở cái thời kỳ mạt pháp này. Cho nên chính cái chỗ đó mà Đức Phật đã vì lòng từ, vì lợi ích cho chúng sinh mà Đức Phật phải nói. Cho nên Kinh Di Đà còn gọi là Kinh Vô Vấn Tự Thuyết. Cho nên Đức Di Đà còn gọi là giáo chủ của cõi Tây Phương tịnh độ. Vì thế khi mà chúng ta nhớ kỹ đất nước A Di Đà có được, thì mình hiểu được là do Phật Ca nói. Mà cõi tịnh độ Tây Phương có được là do nguyện lực của Đức Phật A Di Đà từ vô lượng kiếp. Người đã vì chúng sinh trong cuộc ta bà khổ này, trong vô lượng kiếp Ngài đã lập nguyện, Ngài đã ước nguyện làm sao có một cái cõi nước tịnh độ để cứu độ tất cả chúng sinh trong ta bà khổ này được về đó an thân lập mạng. Cho nên vì thế đó, danh hiệu của A Di Đà được dịch là vô lượng quang, vô lượng thọ và vô lượng công đức. Tuệ giác của Đức Phật, tất cả các Phật là ngang nhau. Cho nên tôn trọng Đức Phật A Di Đà vô lượng quang có nghĩa là tuệ giác vô thượng. Còn vô lượng thọ là đã Đức Phật thì không còn sanh, không còn tử. Cho nên gọi là vô lượng thọ. Vô lượng công đức có nghĩa là vì nguyện lực độ sinh mà trong vô lượng kiếp người đã tu tập để hồi hướng công đức để tạo nên một cái cõi quốc độ trang nghiêm, cõi đó là tịnh độ. Thì thành ra chính cái chỗ đó Ngài mới gọi là vô lượng công đức. Thì cõi nước tịnh độ của Phật A-di-đà là như thế đó. Cho nên trong lời nguyện của Đức Phật A-di-đà, Ngài có nguyện rằng tất cả các chúng sinh trong 48 lời nguyện nào cũng độ sanh cả. Nhưng có một lời nguyện này chúng ta thấy tin tưởng hơn. Đó là tất cả chúng sinh trong 10 phương có lòng tin ưa muốn về cõi ta. Niệm từ 1 cho đến 10 niệm, nếu không được vãng sanh, thề ta không thành bậc chánh giác. Điều này sao tôi sẽ giải thích cho quý vị nghe. Đó là cái nguyện của Đức Phật A Di Đà. Thì cái cõi đó được trang nghiêm như thế nào, tôi sẽ từng từ tôi giải thích cho quý vị rõ. Quý vị nào có đọc trong kinh A Di Đà, quý vị đều biết hết. Cái cõi nước tịnh độ, cõi đất rất là trong sạch, thanh tịnh. Cái cõi đất á, bằng vàng ròng, bằng lưu ly. Cây xung quanh là cây báo. Nước á, cũng nước bát công đức thủy, chứ không phải nước như phù sa, nước đục, nước lục lọi như ở trần gian này. Cho nên những cái cảnh ở đó đều là trang nghiêm cả. Thì bây giờ để chúng ta thấy được cái sự trang nghiêm, cao vời, tốt đẹp của tịnh độ như thế nào, tôi xin so sánh để quý vị thấy được người có tịnh độ và những cái y báo chánh báo nơi tịnh độ và y báo chánh báo nơi ta bà. Bây giờ trước hết, chúng tôi so sánh cho quý vị để thấy quý vị rõ cái ăn cái mặc của người trần gian và cái ăn cái mặc của người tịnh độ. Ở trần gian này, ta muốn ăn mặc thì phải sao? Muốn có được miếng cơm ăn thì sao? Người nông phu phải cày cấy, phải vất vả, phải này phải kia. Người ta than sao? Ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt. Rồi sao nữa? Đắng cay muôn phần, phải không? Ở trần gian này muốn có một hạt gạo ăn nó cực nhọc vô cùng. Mấy thầy chúng tôi muốn có gạo ăn, chúng tôi cũng phải làm việc vất vả, phải đi giảng kinh, phải tụng kinh, phải thuyết pháp vân vân, tụng tới viêm cổ họng luôn. Viêm cổ họng bên này mới ho đó, đi giảng kinh quá rít rồi ho bên này là giảng không nổi đó. Cả tuần nay tôi không có tụng kinh tiếng nào được hết. Đó. Như vậy đó tôi mới có cơm ăn. Tu mà cũng phải cần ăn chứ, không ăn chết sao? Thành ra quý vị thấy á, ở ngoài đời quý vị làm lụng vất vả để có một miếng cơm ăn, quý vị thấy những người chạy xe không, đau ôm không, xích lô đạp không, những người đi làm thuê làm mướn không, những người cài cái móc mũ không, vất vả lắm, không có ai sung sướng để có được miếng ăn hết. Giàu khổ theo giàu, nghèo khổ theo nghèo, giàu cực theo giàu, nghèo cực theo nghèo mới có được miếng cơm để ăn, manh áo để mặc. Đó là trần gian. Nhưng ở ta bà không, ở cực lạc không có. Cực lạc là nơi đó đã nguyện lực của Đức Phật A Di Đà rồi. Do công đức của chúng ta đã tu hành đã về đó rồi. Muốn ăn á thì tự có, muốn ăn cái gì có cái đấy. Muốn mặc cũng tự công đức mà có. Nó giống như những nhà ảo thực ở dưới trần gian á. Quý vị có coi ảo thực không? Nó nhảy vô nhảy ra cái là đổi một bộ đồ, chúng ta không thấy gì cả. Phải không? Nhưng mà cực lạc còn phi tế hơn cái đó nữa. Muốn là tự có liền. Ăn cũng thế. Rồi ăn không cần giải phân như chúng ta ở trần gian, mà tự quá. Ăn có nghĩa là vui để sinh hoạt, để giải trí thôi. Đó là chúng tôi muốn nói cái ăn cái mặt của trần gian và cái ăn cái mặt của cực lạc. Nói vậy đó. Nói tới đó là tôi nói thiệt, muốn về liền những cái gì. Ở đây muốn ăn đau khổ quá. Nè, bây giờ tới tiếp tục nữa đó. Bây giờ chúng ta nói, đó là ăn mặc rồi nha. Bây giờ tới bạn bè. Bạn bè trong cuộc đời này á, ai là bạn thân nhất của mình? Ai là người tri kỷ nhất? Cỡ bá nha tử kỳ không? Hả? Trong cuộc đời này, bạn bè khi chúng ta giao du kết bạn với nhau, phần nhiều là lợi dụng nhau nhiều hơn là tình thân nhau. Một người này đến với người kia có nghĩa là khi mà muốn kết bạn, đôi khi chúng ta nó thấy người sang bắt quàng làm họ. Đôi khi chúng ta bằng hình thức này, bằng hình thức khác, chúng ta có thể lợi dụng người này, lợi dụng người này được cái này, người kia lợi dụng người này được cái kia. Thì vì có sự mâu thuẫn và lợi dụng, ta mới tìm đến giao hảo với nhau. Ít bao giờ có một người bạn nào thân thích. Nếu ai mà những người bạn thân thích với nhau đồng hành suốt một cuộc đời, thì có nghĩa rằng hai người bạn này chưa bao giờ lợi dụng nhau, mới kéo dài được tình bạn. Còn quý vị thấy hùng hợp làm ăn không? Thân nhau lắm, nhưng mà hùng hợp làm ăn rồi là sẽ thù nhau. Tại sao vậy? Tại có lợi nhuận xen vào, lòng tham chi phối, cho nên tình bạn bị đồng tiền này xẻ ngang. Đây là những tình bạn tạm thời, rất là mỏng manh. Cho nên bạn bè trong cuộc đời cũng không có gì là bền chắc lắm. nam nữ trong cuộc đời nhau, họ gặp nhau, họ tìm đến sự thân nhau. Có nghĩa rằng đây là một sự tìm hiểu chân thật để tìm hiểu nhau, để thương yêu nhau, để kết bạn nhau thật sự không? Đôi khi đó chỉ là những cái mà cảm tính nhất thời để có những cái tư tưởng không tốt, không lành mạnh. Cho nên bạn bè giao hảo từ nhỏ cho đến lớn trong cuộc đời này đều có những sự mâu thuẫn, tham vọng, ích kỷ với nhau. Chính chỗ đó mà kết bạn với nhau thành ra hận thù nhau, làm đau khổ cho nhau. Như vậy là bạn bè chưa tốt, chưa tốt được. Thành ra trong cuộc đời này các bạn chỉ là một cái danh nghĩa để gọi là bạn. Chứ thực chất của cái bạn trần thế này tìm được bao nhiêu người như Bá Nha và Tử Kỳ chứ, được bấy nhiêu người. Cho nên á, hiểu nhau, để vì nhau, để xây dựng tình bạn đúng mức với nhau khó tìm được lắm. Nhưng trái lại ở tịnh độ, quý vị đọc trong Kinh Di Đà, tịnh độ thì sao? Chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ, phải không? Trong Kinh A Di Đà nói rằng cõi Cực Lạc, những cái người mà gần gũi nhau, những người bạn bè với nhau là những bậc thượng thiện hữu tri thức, là những người hiểu biết, những người tri thức với nhau không à. Câu hội một nơi, nơi ấy chúng ta gặp nhau, chúng ta không tranh cãi, chúng ta gặp nhau, chúng ta không mâu thuẫn, mà gặp nhau để bàn luận chánh pháp, gặp nhau để khuyến tấn nhau tu hành. Vậy thì quý vị nhớ kỹ rằng, khi mà tịnh độ đã có những cái người bạn như thế, là những bạn đồng hành thiện tri thức để giúp ta tấn đạo rất là mau. Đó là những bạn bè. Bây giờ bạn bè tới tắm rửa, nước nôi ở Cực Lạc cũng khác nữa. Nước ở trần gian này là nước phù sa, nước đồng, nước bị nhiễm ô. Quý vị có nghe trên đài báo chưa? Việt Nam chúng ta vào thế kỷ 21, tức là năm 2019 đó, là nước của Việt Nam chúng ta là một nơi nước rất nhiều đó, mà cũng đã bị nhiễm ô và thiếu nước trầm trọng đó. Chúng ta thấy sông ngòi của chúng ta như thế nào, biển rạch chúng ta như thế nào, mà khi mà nhà khoa học tiên đoán như vậy. Vậy là quý vị thấy như vậy, nhưng nó không phải vậy. Bây giờ những luồng mạch nước của chúng ta coi, người ta kiểm tra coi, nó bị nhiễm ô rất nhiều, nó đã gây dịch tả, nó đã gây bệnh này bệnh kia cho rất nhiều người. Cho nên chúng ta thấy rằng trước mắt nhan nhãn chúng ta là một ly nước trong, là một bát nước đầy, nhưng đó không có nghĩa là trong thật sự đâu. Từ ngàn xưa Đức Phật đã từng quán một bát nước rồi mà. Phật nói là Phật quán những bát thủy, bát vạn tứ thiên trùng. Phật xem một bát nước có 84.000 con vi trùng ở trong đó. Thời kỳ khoa học chưa tiến bộ, chưa phát minh được kiến hiển vi, thì nhìn cùng một bát nước trong, nhưng mà giới tuệ giác của Đức Phật trước khi kính hiển vi ra đời. Khoa học mới phát triển thế kỷ thứ 17 tới nay chứ mấy. Nè, mà Đức Phật đã tồn tại, Phật đã ra đời 2543 năm rồi, tức là hơn 25 thế kỷ, mà bằng tuệ giác Đức Phật đã thấy rõ. Ta hôm nay ta thấy được là chậm dữ lắm, khoa học thấy được cũng còn rất chậm đó. Thành ra điều đó, cái nước ở đây là nước không tốt, tắm ta sẽ bị nhiễm. Bây giờ những cái hồ ở thành phố cũng bị nhiễm. Tắm về nhiều khi tính khỏe lắm, những ngày chủ nhật đi giải trí, nhưng không ngờ tắm về bị bệnh, bệnh đủ thứ dạng đó, ho lao cũng có nữa. Đó, bị dị ứng vân vân. Vậy là nước ở trần gian là như thế, nhưng mà nước ở tịnh độ là nước bát công đức thủy. Nước đó chúng ta tắm rất khỏe, rất mát. Trong cát thì cát vàng, thành ao thì bằng bảy báo vân vân. Tất cả những ngọc báo, những cát vàng, nước thì chúng ta tắm vào mát, không lạnh vân vân, tùy sở thích mà chúng ta tắm. Vậy thì quý vị nhớ kỹ, về tịnh độ có một cái cuộc sống chúng tôi thấy cũng hơi giống như Ta Bà đó. Nhưng mà nơi ấy do nguyện mà thành. Chúng ta tưởng là có liền chứ không phải tưởng tượng như cái ông kia, như cái ông nhà thơ hồi nãy, tưởng tượng không thực. Ở đây tưởng tượng là có liền, tức là muốn là có. Vì sao vậy? Vì những người ấy là ở đó là họ đã tu không à. Đó là những cái ăn, cái mặc, cái tắm, cái sinh hoạt, vân vân. Tôi nói ít điều thôi. Bây giờ tới vấn đề sanh ra. Ở trần gian một hài nhi được sanh ra như thế nào? Do sự bất tịnh của cha và mẹ để tạo ra một hài nhi bé nhỏ. Chúng ta được sanh ra từ mỗi một con người hiện thân trên cuộc đời này, bất cứ là một ai cũng được sanh ra từ nơi ấy. thành ra từ những nơi bất tịnh để hình thành nên một con người bất tịnh. Vậy thì Đức Phật đã thấy rằng trong cuộc đời này rất là dơ nhất. Đó. Còn ở tịnh độ, một con người sanh ra như thế nào? Đó. Ở trần gian sanh ra đau khổ nhiều lắm. Ông nói khi mới sanh ra đời khóc ghét, đời có vui sao chẳng chịu cười khì. Trần gian sanh là như vậy. Giữa một hai môi trường, giữa trong thai mẹ thì ấm, ra ngoài môi trường lạnh, nó sẽ ảnh hưởng, sẽ làm khổ hài nhi. Lúc đó là có một cái cảm giác tương đối của một đứa trẻ. Đó. Còn khi về tịnh độ, thì ta về tịnh độ ta sanh ra bằng cách nào? Ta được liên hoa hóa sanh. Quý vị hoàng đêm quý vị tụng kinh cái bài hồi hướng sao? Cửu phẩm liên hoa phi phụ mẫu. Nơi đó chính phẩm liên hoa là hoa sen, là cha mẹ. Không phải cha mẹ bằng sinh cha huyết mẹ như trần gian này, mà cha mẹ của ta ở tịnh độ là cha mẹ liên hoa, là bông sen. Tại sao có bông hoa sen ấy? Đức Phật A Di Đà để dành thẳng cho ta hay sao? Tôi xin giải thích chỗ này. Tất cả những người tu tịnh độ muốn vãng sanh về tịnh độ A Di Đà để được sự sanh ra từ hoa sen hóa sanh, không có bất tịnh nhiễm mô như trần thế, thì người đó mỗi một lần hồi tâm hướng thiện về tịnh độ, tất cả các công đức làm được trong ngày đều hướng về tịnh độ, rồi niệm Phật hồi hướng về tịnh độ vân vân, là lúc đó nơi ao báo của cực lạc có một hoa sen. Hoa sen đó là do nguyện lực của ta ở ta bà hồi hướng về nơi ấy. Hoa sen ấy có thể lớn hay nhỏ, hay là tốt hay là tàn úa, là do chúng ta có tu tập, có chung bồi công đức phước báo nhiều hay ít. Có thể một con hoa sen như Đài Quan Âm của chúng tôi ở đằng trước thì không thể ai mà ngồi được rồi. Một đứa bé ngồi cũng chìm nữa. Cho nên á, khi mà một cái hoa sen chớm nở cực lạc phải to, phải lớn như thế nào mới chứa đựng được một con người. Thành ra cái lớn đó không phải là bằng cái lớn bằng chúng ta trồng phân, trồng đất, trồng bùn như ở trần gian, mà chúng ta phải hồi hướng tất cả các công đức của chúng ta về nơi ấy. Cho nên trong kinh Di Đà dạy rằng bất khả dĩ thiệu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh vị quốc. Không phải một chút ít nhân duyên phước báo mà chúng ta được sanh về cõi cực lạc A Di Đà đâu. Thành ra mỗi một công đức của chúng ta bây giờ hàng ngày, hôm nay ngày rằm chúng ta đến cúng chùa 5.000, 10.000, con xin hồi hướng về tịnh độ A Di Đà. Vấn đề này đến nguyện về tịnh độ tôi sẽ giải thích cho quý vị nghe. Đó là sự sanh ra của những chúng sanh nơi tịnh độ. Thành ra những cái con người ở tịnh độ được sống bằng một cách rất là sạch sẽ và lành mạnh, từ bạn hữu cho đến cái ăn, cái mặc và việc làm. Quý vị nhớ kỹ, gió ở tịnh độ là gió reo tiếng Pháp chan hòa khắp nơi, chứ không phải gió mà sập nhà như ở miền Trung, miền Bắc, Hà Nội vân vân. Ở đây gió một cái là phải là nhìn nhà mình coi nó có rúng mấy lần. Gió là bão, gió là gió mùa, gió là tốt rét, gió là nóng lạnh, gió là đủ thứ gió. Đôi khi thì cũng gió hiu hiu nhẹ nhẹ, cũng cảm thấy nó mát mát vui vui. Nhưng mà đôi khi thì mỗi lần gió đến cũng tê tái cả lòng người. Còn nơi tịnh độ không có. Nơi tịnh độ gió là theo tiếng Pháp, nghe là phát tâm tu hành. Người nghe tiếng ấy đều nức lòng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Nơi đó là gì? Chim ở tịnh độ là sao? Chim ở đây cú mà nó thổi lên một tiếng mà cú cú là quý vị giác hết chọi hoài không hết. Phải không? Nghe cái tiếng là khó chịu rồi. Chim ụt cú mèo rồi là khó chịu. Nhưng mà chim ở tịnh độ hót ra tiếng Pháp. Mà chim ấy là do Phật A-di-đà biến hóa ra. Vậy là tịnh độ là cõi hữu vi. Nhưng hữu vi đó là một cái nhân duyên lớn để về đó, là một thắng duyên để tu hành. Sao tôi sẽ giải thích vấn đề này cho quý vị rõ. Đó là những cái vấn đề mà chúng tôi nói về y báo là con người, chánh báo, xin lỗi, chánh báo là con người, y báo là những cái cuộc sống, những cái tấm, cái ăn, cái mặc, cái chim, cái gió, cái trời, cái mây nước, vân vân ở xung quanh, đó là y báo. Tùy thuộc vào chánh báo của chúng ta mà thành. Vậy thì chúng ta so sánh giữa hai thái cực, ta bà và tịnh độ, cái nào hơn cái nào? Cái nào hơn? Tịnh độ phải thắng diệu hơn ta bà. Nhưng vậy mà có người á, tôi khuyên tu về tịnh độ họ không dám. Họ nói thưa thầy, con tu con chỉ muốn làm con người à, con không muốn về tịnh độ, không muốn thành Phật. Tôi hỏi sao vậy? Thầy biết á, tu mà nếu mà thành Phật hay là về tịnh độ á, đâu có xe cúp chạy. Họ sợ không có xe cúp chạy, họ sợ không có nhà lầu xe hơi, họ sợ không có vợ, không có con, không có nhà êm niệm ấm, họ sợ không có karaoke, họ sợ không có truyền hình TV màu, vân vân. Họ sợ như vậy mà họ không có xin về tịnh độ, hay là họ không muốn giải thoát. Họ nói cuộc đời này khổ khổ nhưng mà con vẫn chịu, thấy không? Thà chịu khổ chứ không bao giờ chịu lỗ đó. Thành ra họ đã đau khổ nhiều trong cuộc sống, mà họ đã biết khổ, họ bị khổ mà họ không muốn chối từ. Vì quý vị nhớ kỹ, nó còn tuy vậy cho nên nó cũng còn những cái chất pho mát để chúng ta thấy vì sao. Vì tham dục chúng ta còn nhiều, vì phàm trần chúng ta còn nhiều. Nhưng mà tôi nói với quý vị nha, tu mà những người về tịnh độ hay như mấy thầy chúng tôi hay nhà như tu thành Phật, mà còn sự tham, sự khao khát, sự luyến ái, sự đam mê như người trần thế, thì tôi nghĩ không có ai mà trên đời này tu được hết. Tôi chắc chắn một điều. Để chứng minh điều này, tôi xin dẫn chứng cho quý vị nghe. Ở đây tôi thấy phụ nữ rất nhiều, thì tôi nghĩ rằng hồi lúc còn nhỏ, tôi nghĩ rằng tất cả những cô phụ nữ ai cũng chơi nhà chòi. Có chơi không? Có. Quý vị có chơi nồi đất không? Có chơi nồi mũ không? Tôi xưa cũng có. Tôi nói thật, ngày xưa cái tô mũ, cái chén mũ, đôi đũa mũ vân vân, xe mũ vân vân, tôi rất là mê. Ngày xưa tôi chơi cái đó có thể bỏ ăn, bỏ mặc, tôi không cần cái gì hết, tôi vẫn chơi hoài được vậy. Mẹ mà kêu gì ăn cơm tôi không cần, thiếu điều bà đem đồ của chúng tôi, bà luyện với xong á. Vậy chứ không phải vừa. Nhưng mà quý vị nhớ kỹ, khi mà tôi lớn lên một chút nữa, cũng cái mũ đó, cũng cái chén đó, cũng cái xe đó, mà sao tôi không có cái cảm giác gì hết. Thật sự. Rồi bây giờ tôi nói nè, hồi nhỏ cỡ 3-4 tuổi, ai mà đổ một đống cát đây, chạy lại đó mà dùi mình, mà móc lỗ, mà xây nhầu hay là thỏ cẳng gì trong đó, chơi hoài không thấy chán. Mẹ lại con à, ẹ dơ con, về mẹ tắm rửa vân vân. Quý vị có chịu không? Không bao giờ. Cát đó là cái chỗ chơi mình thấy mình thích vô cùng. Nhưng thử mà mấy cô mà tới 17-18 mà kêu dùi vô cát lăn lăn coi. Có không? Có cô nào mà cỡ này mà dùi vô cát mà lăn mà hốt mà thấy mình không? Sao vậy? Ngày xưa sao mình mê quá mà giờ mình lớn rồi mình chơi ngon lắm sao mà không mê? Hả? Vậy thì những cái điều đó để chứng minh một điều. Bây giờ, hồi lúc nhỏ tôi đưa ra cho quý vị một cục kẹo với một chiếc nhẫn vàng 24 carat. Quý vị lấy cái nào? Quý vị lấy kẹo. Nhưng mà cỡ này đó, đưa ra quý vị lấy cái gì? Sao không lấy kẹo vậy? Cho nên quý vị thấy cái đơn giản mà tôi dẫn chứng cho quý vị thôi. Từ khi nhỏ mà đến lớn á, chúng ta đã thay đổi rất nhiều về quan niệm của chúng ta về cái sở hữu rồi. Cái đam mê của chúng ta nó cũng khác dần rồi. Thì trở lại, người tu tập không phải là lúc nào tâm hồn sự tham đắm về ngũ dục, đam mê, tài, sắc, danh, thực, thùy, không phải lúc nào nó cũng tồn tại mãi. Nếu mà nói y thinh như vậy thì không ai tu được. Nhờ tu hành, giáo pháp của Đức Phật đã rột rửa để giúp cho con người này đào thải rất nhiều về tư tưởng nhiễm ô. Cho nên từng bước chân trong cuộc đời, người này đã thấy rằng cuộc đời là giả, là mộng ảo. Giống như quý vị lớn rồi, quý vị thấy đồ mũ, quý vị thấy cát là giả, là dơ, là trò chơi của con trẻ con. Thì người tu cũng thế. Quý vị học giáo pháp lâu năm, quý vị nghiền ngẫm giáo pháp tu tập lâu ngày, quý vị sẽ thấy rằng trong cuộc đời này bắt đầu, cái nhà sẽ giả, chồng con sẽ giả, tiền tài sẽ giả, thân xác sẽ giả, từ từ quý vị sẽ cảm thấy, rồi quý vị sẽ bớt khổ đau rất là nhiều. Nếu biết nó là giả, quý vị có đau khổ không? Ví dụ như bây giờ mà ai có ôm mấy cái đồ mũ của quý vị mà đem luyện dưới sông, quý vị không có tiếc nữa. Hay là cái đống cát đó người ta còn đẻ hay là người ta xúc, mình cũng không có màng. thì người tu cũng thế. Quý vị có tu học, quý vị sẽ bớt được sự tham dục, sự tham tài, tham sắc. Quý vị sẽ thấy mình thanh cao hơn, trong sạch hơn. Mình là một con người trong sáng, vững chãi hơn. Điều đó là nhờ quý vị học, tu và tự đào luyện lấy con người của mình. Vậy thì những người phát tâm về tịnh độ, hay những người tu hành để giải thoát về các cõi trời, những người đó có còn đam mê xe cúp, nhà lầu, xe hơi, vân vân như trần thế nữa không? Ý là những cái vật chất của thế gian đơn giản 5 năm, 10 năm mà chúng ta cảm thấy nó khác rất là nhiều. Huống chi là người có tu hành thì giải thoát của chúng ta trong tầm tay, thì những cái đó có còn cái gì mà chi phối nữa gì? Tất cả những cái gì chúng ta sống như thế đó là tạm bợ như một giấc mơ vậy thôi. Còn thì tạm thời sử dụng, mất thì thôi. Vậy thì quý vị nhớ kỹ rằng, có phải người tu hành nó bi quan, nó sợ mất mát như là những người còn tham đắm y nguyên như trần gian không? Có vậy không? Đâu còn nữa. Nếu còn như vậy ai tu được? Tôi tu cũng không được nữa. Phải không? Nhưng mà không phải nói không còn không có nghĩa là chấm dứt hoàn toàn. Mà trong từng ngày ta phải quán chiếu được cái nỗi đam mê của con người mình, cái đúng hay là sai. Để từ cái chỗ nhận thức đó để thúc liễm lại cái trách vụ của mình, tu là gì, cái gì. Mình phải cân lượng. Mình cân lượng coi cái nào nặng, cái nào nhẹ. Bây giờ trách vụ của mình tu là mình thấy được cuộc đời này là giả, là mộng ảo. Mình hiểu được cái đó, mình sẽ bỏ cái dòng để cầu về trên. Vậy thì người tu tập là như thế. Cho nên tôi giải thích thêm một điều đó để cho quý vị thấy rằng người vãng sanh về tịnh độ là rất an lạc, thoải mái, nhẹ nhàng. Chứ không còn tham đắm, đắm luyến như chúng ta nghĩ đâu. Đây là quý vị, có nào quý vị nào tu biết. Vị nào ở đây mà có thực hành, có tu tập, có sống đúng đạo pháp, hay là người cư sĩ thôi. Sống đúng năm giới của người cư sĩ tại gia thôi. Quý vị đã có một sự thay đổi rất nhiều về tâm lý của quý vị, về cái tiền tài cuộc sống trên trần gian này. Nhưng mà tôi nói không phải là mình không màng, có nghĩa là mình bỏ tất cả tiền tài vật chất, không phải. Nó là phương tiện, là nhu cầu cuộc sống mà ai mà bỏ được. Nhưng hôm nay chúng ta làm không gian manh dối trá. Chúng ta làm không bị lòng tham lam ích kỷ để thôi thúc ta làm, mà làm để tạo một cái cuộc sống an hòa, trao đổi, giao hảo lẫn nhau, để có một cuộc sống khả dĩ trong trần thế này. Sống trong ta bà mà không bị ta bà làm đau khổ, đó là một vấn đề rất quan trọng của người tu. Đây là điều mà chúng tôi đã giảng trong cái đề tài tu là cội phúc rồi cho quý vị nghe đó. Thì quý vị đã thấy được chỗ đó, đó là chúng tôi mới so sánh và chúng tôi nói điều này thôi. Bây giờ hành trang để về tịnh độ. Tất cả chúng ta muốn đi đâu đó, chúng ta phải chuẩn bị hành trang chứ. Bây giờ như ví dụ muốn về Hà Nội, quý vị chuẩn bị không? Tự nhiên quý vị đang ngoài đồng cuốc là cạch vậy, cái ai lại rủ à? Chị ơi đi vô đi Hà Nội với tôi, nhanh liền vé máy bay, 5 phút nữa là lên xe đi phi trường liền. Ta đi được không? Đâu đi được. Tiền chưa chuẩn bị, đồ chưa ủi, móng tay chưa kỳ phèn, phải không? Dép chưa có dép xịn. Rồi chúng ta tự nhiên mà đi Hà Nội đi chơi, mà tự nhiên không lẽ để bùng lầy đi, đâu phải làm như tư ớt vậy kỳ, phải không? Thành ra chúng ta phải chuẩn bị, chúng ta phải sắm, phải sửa, phải này kia. Muốn đi Hà Nội ít lắm cũng 3 ngày, 1 tuần lễ chuẩn bị mới đi chứ. Vậy thì người muốn bỏ lại tất cả những gì ta bà này để về tịnh độ, người đó cũng phải chuẩn bị hành trang chứ. Cái đó gọi là tư lương. Tư lương theo bên thân mình để về tịnh độ. Thì hành trang để về tịnh độ có 3 yếu tố căn bản để một con người phát tâm tu tập về tịnh độ. Đó là tính nè, 2 là nguyện nè, 3 là thực hành. Quý vị có 3 cái điều này là một chân kiền 3 chân vững chắc, không bao giờ lung lay được. Dầu ai nói ngã, nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiền. Mấy chân? 3 chân, đừng nói 2 chân nha. Thành ra kiền 3 chân mới vững được. Cho nên tính, nguyện, hạnh là ba chân kiền để giúp chúng ta vững chắc để lái thuyền đời của mình trở về tịnh độ. Thuyền đưa mỗi chuyến sang sông, cho tôi chỉ một tấm lòng đơn sơ. Gió trăng mây nước bên bờ, con thuyền tịnh độ vẫn chờ khách đi. Ta có phát tâm có tu là thuyền sẽ rước ta. Rước không đòi nợ, rước không đòi ân, rước không đòi nghĩa. Bây giờ rước bằng cách nào? Nhất là tính. Bất cứ một việc làm nào cũng có lòng tin. Bây giờ những con người sống ở xã hội theo cái luân lý đạo đức của Trung Hoa, một người đàn ông phải đầy đủ năm yếu tố là nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Cái tính của con người ở xã hội rất là cao. Ở xã hội quý vị gian dối ai một lần thôi, quý vị mượn tiền ai mà gạt một lần thôi, lần sau quý vị mượn được không? Không bao giờ. Gạt rồi là đừng có mong. Thành ra quý vị nhớ, khi mà chúng ta chữ tính ở cuộc đời thì quý vị đã có sống, quý vị đã có làm, quý vị đã hiểu. Mình phải bảo vệ chữ tính của mình để làm ăn, để cái gì, cái này, cái kia, cái nọ. Thì đó là quý vị tự lấy trong cuộc đời mình để giải thích. Đây là tôi nói về tính của đạo Pháp. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật đã dạy cho đệ tử của Ngài là tính vi công đức mẫu. Lòng tin là mẹ sanh ra tất cả các công đức. Thành ra cái niềm tin trong đạo Pháp nó rất là quan trọng. Ở lòng tin đây không có nghĩa là chúng ta tin một cách mù quáng. Chúng ta không có thể liều mạng mà tin. Mà vì sao chúng ta tin? Tin ở đây bằng trí tuệ, bằng nhận thức rõ ràng, chứ không phải tin một cách mù quáng mê tín như chúng ta thường nghĩ. Chúng ta tin những cái gì? Chúng ta tin một là gì? Tin gì? Tin Phật. Hai, tin gì? Tin Pháp. Ba, tin Tăng. Bốn, tin mình. Đừng có quên mình là không tốt. Mình quan trọng lắm. Nè, bây giờ tin Phật là sao? Chúng ta tin lời của Phật nói. Bây giờ trong 32 tướng tốt của Đức Phật có một cái tướng á, gọi là tướng lưỡi rộng dài. Mà tại sao quý vị biết rằng Đức Phật được tướng lưỡi rộng dài? Là do gieo cái nhân gì? Là do cái gieo cái nhân từ xưa đến giờ chưa bao giờ nói dối. Từ vô lượng kiếp Đức Phật đã thường nói lòng lời chân thật, lời ái ngữ để giúp cho chúng sinh bớt khổ, để giúp cho chúng sinh tăng thêm niềm tin. Cho nên công đức ấy tạo thành mà Ngài được tướng lưỡi rộng dài. Cho nên trong lúc mà A Tư Đà xem tướng đó, là nói rằng ngày xưa khi Thái tử le cái lưỡi ra đó mà liếm là tới ở chân mày. Quý vị thấy đó là một tướng tốt. Cho nên ở trong mà cuộc đời quý vị biết, những người, tôi nói này tôi xin lỗi với những người có tật. Những người nào bị cách tật về miệng, hoặc là méo, hay là bị sứt môi, hay là vân vân ngọng liệu, quý vị đừng nên buồn. Đó là do cái chúng ta từng nói về lời gian ác, chúng ta từng nói lời ly gián, chúng ta từng làm đau khổ cho người, chúng ta đâm bì thóc, thọc bì gạo, vân vân. Chúng ta nói lời mắng chửi mạ lụy, chính chỗ đó là một cái nhân không tốt, để tạo trong cuộc đời này ta cũng có một cái miệng không được hoàn thiện, bị sức hay là bị méo vân vân. Thành ra khi mà chúng ta đã bị như vậy, chúng ta đừng buồn, chúng ta nên tích cực tu hành sám hối nhiều hơn, rồi chúng ta phải ăn năn nhiều hơn để chúng ta chuyển cái nghiệp của mình. Đó là chúng tôi muốn lạm dụng qua một điều một chút xíu vậy thôi. Đó. Thành ra người mà chúng ta được cái miệng hoàn chỉnh là chúng ta cũng tương đối là chúng ta nói lời chân thật. Thì từ đây chúng ta phải tập như thế nào? Nói lời hiền thiện, nói lời hòa ái, để được cái tướng lưỡi rộng dài như Đức Phật. Đức Phật là vô lượng kiếp. À, thành ra khi mà Đức Phật đã nói cõi A-di-đà, nơi ấy là có thật, ta phải tin vào lời của Phật. Nếu mà Phật nói đó là gian dối thì Phật đã cái lưỡi đã cụt mất rồi, chứ không có dài như thế đâu. Quý vị đọc kinh A-di-đà đó, trường thiệt tướng biến phú tam thiên đại thiên thế lời giới thuyết thành Phật ngôn. Nhớ câu này không? Trường thiệt là gì? Trường thiệt, trường là dài, thiệt là lưỡi, cái tướng lưỡi rộng dài, biến phú tam thiên đại thiên thế giới, che khắp 3000 đại thiên thế giới, thuyết thành thật ngôn, nói lời thành thật, tự tu để tự lợi ích cho chính mình. Đó là tin Phật. Hai là tin Pháp. Pháp là lời của Đức Phật nói ra được ghi chép lại thành Tam Tạng Kinh Điển. Hôm nay Đức Phật đã nhập Niết Bàn rồi, không thể nói được lời Pháp như ngày xưa nữa, không thể nói kinh được như ngày xưa nữa, mà âm văn của Đức Phật còn tồn động trong Kinh Điển. Thành ra chúng ta học kinh là hiểu đạo để tu đạo. Đó, xem kinh tỉnh giấc mộng đời, lần tràn niệm Phật cạn với lòng sầu. Có nghĩa rằng chúng ta học kinh, tùng kinh, đọc sách để hiểu, để giúp cho chúng ta an lạc và biết đường lối tu hành. Đó là điều hết sức quan trọng. Bình thường chúng ta không học kinh làm sao ta biết đường tu? Muốn tu ai hướng dẫn ta tu đây? Thành ra phải nhờ kinh sách. Có những người không có duyên may mà gặp được một thầy để nói cho mình một lời đạo, một tiếng pháp để mình nghe. Có người suốt đời chưa biết đi chùa nghe một thời pháp như thế nào mà. Vậy thì quý vị thấy, chùa thì nhan nhản đây, nhưng nhân duyên á, quý vị thấy rất là khó gặp, chứ không phải chuyện vừa đâu. Vô duyên đối diện bất tương phùng. Không có duyên mà giàu ở trước chùa hay là xung quanh chùa cũng chưa chắc gì gặp được Phật Pháp nữa. Cho nên ở đây có những người tôi thấy rất xa, ở xa 5-7 cây số, cả chục cây số, mưa gió, mà tôi thấy quý vị vẫn hăm hở trở về để tu, để nghe Pháp, để học. Đó là một vấn đề để thể hiện lòng tin, sức tinh tấn của mình. Và để một điều nữa, đó là sợi dây nhân duyên Phật Pháp quý vị cũng đã sâu dày rồi. Thành ra học Pháp, nghe lời Phật dạy, tin tưởng vào Pháp của Phật để tu, để chuyển hóa, để có an lạc từ trong thực tại này đến đời vị lai. Đành rằng chúng ta nói rằng cuộc đời này, trong cái cuộc đời thực tại này, chúng ta thấy tương lai là cái ngày mai, nhưng ngày mai phải được xây dựng bằng thực tại. Ta phải được đắp nối bằng con đường thực tại. Thì mỗi ngày ta tu, ta chuyển hóa, ta giải thoát, ta an lạc là ta đang đắp nối con đường cho mình ở tương lai. Ta làm ác, ta làm cái điều gì đó, ta cũng đang hoạch định con đường của mình ở tương lai. Thành ra người học Pháp để tu tập theo giáo Pháp, có nghĩa rằng người này đang an sinh lập mạng, đang đắp nối con đường về tịnh độ, nếu người đó là tu theo tịnh độ. Đó là tin Pháp. Nhưng mà quý vị nhớ kỹ, trong cuộc đời này có nhiều vấn đề mê tín xảy ra lắm nha, không phải ít đâu. Đôi khi á, chúng ta thấy một cái cuốn kinh nó in thật không à, mà trong đó là toàn là những lời dụ hoặc mê tín dị đoan vô cùng. Rồi có những cái miếng giấy ép nhựa thả dưới sông á, cũng Phật, ghi Phật tùm lum hết, mà trong đó là ai mà lụm được miếng giấy này mà không photo, không viết lách là tử hay là bệnh hay là bị sụp đất hay là bị xe đụng hay là bị trâu ủi gì đó vân vân. Họ hăm dò trong đó đó. Rồi cái lâu lâu chúng ta đi xuống sông, ta phả phả nước, ta tách thùng nước, cái chúng ta thấy trôi trôi, cái lấy lên coi, coi cái khủng hoảng lên, coi cái sợ lên, mà cũng thấy ở trong đó nó cũng ghi Phật tùm lum hết. Vậy bây giờ chúng ta làm sao để chúng ta phân biệt được đâu là kinh Phật, đâu là kinh tà? Cho nên ở trong giáo lý của Đức Phật có những cái điều kiện để gọi là đó là kinh Phật hay không phải. Đó là tam pháp ấn, vô thường, khổ và vô ngã. Bất cứ một câu kinh nào, một bài kệ nào, một cuốn sách nào mà không có tính chất vô thường, khổ và vô ngã, đó không phải là kinh của Phật giáo. Dầu ở trong đó nói 100 câu của Phật, bây giờ ai cũng có thể nói lời Phật được hết. Quý vị niệm Phật cũng được vậy. Đôi khi chúng ta thấy, tôi thấy mấy người chùm khăn đỏ đó, ở ngáp ngáp lắc lắc, tôi là công chúa thị tệ gì đó vân vân, phải không? Nói như vậy đó, mà cũng vẫn niệm Phật như thường. Mà người của chúng ta, người Phật tử, chúng ta có cái cảm giác bình dân, chúng ta không biết, chúng ta sẽ tin theo, chúng ta nghĩ đó là Phật bắt đầu nhập cốt rồi đó. Đó, Phật bà chuẩn bị về nhập cốt, tôi là cái xác mà bà nhập đi, đó là Phật bà Quan Âm, là Phật bà Nam Hải gì đó vân vân. Người Phật tử nghe nói Phật cái cúi đầu lại nghe theo vân vân. Cái đó là cái mê tín dị đoan, mê hoặc thiên hạ. Những cái lời nói đồng bóng là những cái lời nói không thực, mà lời nói đó làm chúng ta khủng hoảng và lo toan. Cho nên người tu hành phải từ các tìm hiểu thực tại để tìm sự giác ngộ và lòng tin chân thật để bước vào đạo, chứ không phải bước vào bằng sự hù dọa, bằng sự lâm hâm dọa hay là đe dọa của bất cứ một hình thức nào, dầu là lén lút hay trực tiếp vân vân. Đó không phải là chánh pháp của Đức Phật. Thành ra dựa vào cái tinh thần vô thường, khổ và vô ngã, ta khẳng định được giá trị của đạo Phật ở chỗ nào. Thành ra khi tin pháp của Phật, ta phải hiểu được nền tảng này, đây là tam pháp ấn, để biết được kinh Phật hay là kinh ma, là giả danh. Thành ra chỗ đó chúng ta tin pháp phải bằng trí tuệ, phải hiểu rõ đàng hoàng. Thì vậy lòng tin ta có bị mê tín không? Có phải là những người Phật tử là những người mê tín không? Không, ta đã tin một cách như vậy bằng trí tuệ thì không thể mê tín được. Ta đã có những cái điều kiện để dựa vào để củng cố niềm tin, làm sao mê tín được? Đó là tin pháp, tin tăng. Tăng ở đây không có nghĩa là tôi, mà tăng là chỉ cho một đoàn thể thanh tịnh hòa hợp. Bất cứ những người nào xuất gia thanh tịnh, sống đúng tinh thần giới luật, sống một người phạm hạnh, người đó xứng đáng là tăng, chứ không phải mặc chiếc áo này là tăng. Người ta nói chiếc áo không làm nên nhà tu. Ai cũng có thể mặc chiếc áo này được, ai cũng có thể cạo cái đầu trọc này được. Quý vị thấy mấy cầu thủ bóng đá của quốc tế đó, nó cũng trọc lóc cái đầu thiếu gì, phải không? Nhưng mà nó có phải là tu sĩ không? Đâu phải. Thành ra cái mặc chiếc áo này ai cũng có thể mặc được, cạo cái đầu này ai cũng có thể cạo được. Nhưng mà người ta nói vậy, như nhau chọc mũi ngang mài, lòng phàm ý thánh khác nhau nghìn trùng. Cho nên á, người tăng có nghĩa là người nào từ bỏ gia đình, xuất gia học đạo, sống đúng với chánh pháp, tu tập tôn trọng chánh pháp, và người thanh tịnh để hướng dẫn quý liệt vị trên vấn đề tu hành, người đó xứng đáng là tăng, là thầy của quý liệt vị. Kính lại tăng người thừa chí cả, thay thế tôn hoằng quả đạo màu, tùy duyên thuyết pháp vô cầu, thân tâm thanh tịnh dẫn đầu chúng sinh. Người thầy là phải như vậy. Cho nên người đầu tròn áo vuông, tôi chưa khẳng định người đó là thầy, đó chỉ là hình thức của một nhà tu sĩ. Nếu không, hình thức này sẽ bị lạm dụng và bị bôi nhọ ở một góc độ không tốt lành mạnh ở xã hội này. Cho nên người Phật tử muốn tin một vị thầy, phải tìm hiểu vị thầy, phải học đạo, phải gần gũi, phải kiểm soát lại có đúng với đường lối của Phật dạy không mới tôn trọng là thầy. Bằng không, ta có một niềm tin kính trọng về thầy mà không cần nhận xét, ta đã bị người thầy đã làm mê hoặc, làm đẩy lùi ta, ung đúc vào những tinh thần xấu để ta không thể tiến đạo được. Thành ra người theo tăng, tin tăng là như thế. Cho nên một vị thầy rất là quan trọng. Phật có đó, pháp có đó, mà không có những vị thầy chân tu thật học thì không ai thay Phật để hoằng truyền chánh pháp, thì chùa đó cũng đổ nát, pháp đó cũng điêu tàn. Thành ra chúng ta phải tin tăng là tin những người thanh tịnh tăng, chứ không phải ai đầu tròn áo vuông cũng là tăng. Tôi thấy bây giờ ở thành phố họ lợi dụng cái chiếc áo của nhà đạo, họ ra phi trường cái gì biết không? Người khất sĩ đi xin ăn là phải, họ phải quấn y, họ phải bưng bát, họ đi chân không, họ đi vào làng, họ tránh những nơi phồn qua đô thị để họ khất thực. Còn cái này họ mặc chiếc áo như tôi vậy, họ cũng cạo đầu, họ ra họ nắm áo mấy người Việt kiều để họ xin tiền đô cái gì biết không? Rồi nếu chúng ta không hiểu, chúng ta nói đó là mấy ông thầy thì tội cho mấy thầy quá. Thành ra cái chuyện lạm dụng như vậy nhiều rồi. Tôi nói một hai cái đại khái như vậy thôi, để cho quý vị có hiểu rằng đừng bao giờ quơ đũa cả nắm. Mía sâu có đốt, nhà dột có nơi. Tập thể nào tu hành đông thì thế nào cũng bị sự lạm dụng của nó. Cho nên nói để Phật tử luôn luôn nào cũng tin tưởng rằng Phật pháp luôn luôn cũng lúc nào cũng có những người xứng đáng để ra hoằng truyền chánh pháp, để giúp quý vị liệt vị học đạo tiến tu, giải thoát cho nền đạo Pháp. Đó là tin tăng. Vậy thì Phật nói ta tin lời Phật, Pháp nói ta tin lời Pháp, nhưng thiếu đi tiếng nói, niềm tin và hành động của một vị thầy, thì điều đó ta cũng khiếm biết rất nhiều trên vấn đề tu tập. Cho nên ta cũng phải cần chọn một người thầy để hướng đạo, để tiến tu, để chúng ta lý giải những điều gì chúng ta bị bế tắc trong cuộc sống này. Đó là tin tăng. Và thứ ba, tư nữa là tin ai? Tin ai? Tin mình. Không tin mình là thất bại. Mình phải tin mình. Tin Phật, tin Pháp, tin Tăng mà không tin mình thì không bao giờ đến đạo được, không bao giờ giải thoát được. Thầy nói con tin, Phật nói con tin, Pháp nói con tin, nhưng con về nhà con không tin con. Tức là chứng nào tật nấy, nghiệp nào hoàn nghiệp nấy. Tại vì thầy ơi, thầy ở chùa thì dễ tu lắm, thầy đâu có biết đâu, ở nhà thế này thế nọ vân vân. Rồi á, thầy ở chùa thì không có biết đâu, ngoài đời làm ăn này kia vân vân. Cho nên đến chùa thì thấy Phật muốn tu, về nhà thấy mẹ thì công phu chưa đành. Đến chùa tu dễ, nhưng về nhà tu không được. Rồi chúng ta đổ thừa rằng mình yếu, nghiệp chướng nặng nề, dây quan trói buộc vân vân. Chúng ta nói như vậy thì không được, mình phải tin mình. Mấy thầy tu ở chùa là dở đó. Người ta nói nhất tu thị, nhị tu sơn, thứ ba mới tu chùa. Tức là mấy thầy ở chùa là yếu hơn mấy liệt vị. Mấy liệt vị mà ở nhà tu được là mấy liệt vị hơn mấy thầy. Mấy thầy ở ngoài mấy thầy sợ phải không? Sợ nhiều cái chuyện này chuyện kia mà mấy thầy không có đương đầu để tu được. Thành ra phải trốn vô chùa núp núp với Phật vậy đó để tu. Thành ra chúng ta phải tin tưởng vào mình. Bỉ ký trượng phu ngã diệt nghĩ, bất ân tự khinh như thối quật. Kia là trượng phu, ta cũng vậy, chớ nên khinh mình mà lui sụp. Thành ra ta là một con người, người khác cũng là một con người. Nhưng tôi thấy có những người cư sĩ tu mà tôi đáng nể. Có những người ở ngoài đời dẫn chồng, dẫn con, dẫn cuộc sống ở ngoài đời gia chạm đủ điều, mà họ đưa lên những giờ khắc thời khóa tu tập, tôi rất trân trọng. Người đó là lối tu tích cực, lối tu nhập thế, mang một hình thức cư sĩ để hòa đồng trong cộng đồng để tu, người đó rất tốt. Vậy thì người này hướng tâm đến đâu cũng có thể thành tựu. Cho nên người này phải tin vào sức của mình, tiến tu thì người này sẽ đủ bốn yếu tố: tin Phật, tin Pháp, tin Tăng và tin chính mình. Bốn niềm tin này để đưa người này về tịnh độ. Tin Phật trước là tin Phật A-di-đà, tin lời của Phật Thích Ca nói. Tin Pháp là tin những gì Đức Phật đã nói về tịnh độ Tây Phương. Đây là chúng ta nói chuyên đề về tịnh độ nha. Và tin Tăng là những vị thầy hướng đạo cho chúng ta trên nền tảng tịnh độ. Và tin chính mình là mình có thể niệm Phật, phát tâm và giải thoát được. Đó là yếu tố, là niềm tin. Đó là yếu tố đầu tiên của một người Phật tử đến với đạo. Yếu tố thứ hai là nguyện. Thì từ xưa giờ chúng ta chưa hiểu được cái nguyện tích cực. Chúng ta chưa thấy được cái nguyện để hồi hướng về tịnh độ Tây Phương tích cực. Cho nên chúng ta chỉ nghĩ rằng chúng ta tu hành, chúng ta niệm Phật để hồi hướng tịnh độ, chúng ta tu cái này tu kia để hồi hướng về tịnh độ. Nhưng cái đó chúng ta chưa thấy giải khổ nhiều. Tu phải an lạc từ hiện tại đến tương lai. Bây giờ tôi chỉ cho quý vị thấy cái nguyện tích cực của người tu tịnh độ. Như đầu là tôi đã nói, tôi so sánh hai thái cực giữa tịnh độ và ta bà. Cái sự thắng diệu ở tịnh độ và sự nhơ nhớp hạ liệt của ta bà, tôi đã so sánh xong rồi. Nhưng có người đã nói rằng, người tu tịnh độ mà chê ta bà như vậy, người này là bi quan. Người này chê cuộc đời như vậy là yếm thế. Cái đó không bi quan, không yếm thế. Tôi vẫn sống trong cuộc đời này, tôi không trốn chạy nó. Tôi bằng lòng tôi sống với nó, tôi đâu có phủ nhận nó. Nhưng vì tôi hiểu được nó, mà tôi tìm lối để sau này tôi không còn phải trở lại với nó nữa. Chứ không phải tôi bi quan. Điều đó là chúng ta phải thấy được chỗ đó. Cho nên bây giờ tôi chỉ quý vị nguyện. Ở tịnh độ là đất cát bằng thẳng không nhơ nhớp, đất cát vàng ròng bằng lưu ly. Ở ta bà đất cát lồi lõm vân vân, đất không yên nữa, đất không có chân. Quý vị thấy Đài Loan không? nó rung, nhà cửa sập hết, người ta chết hàng loạt, vân vân. Đất cát là như vậy đó, chúng ta thấy không yên. Ta lúc đó ta nguyện tịnh độ sao? Ta chấp tay ta nguyện rằng Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Con xin nguyện trần thế này bất an, cuộc sống đất cát này không vững chãi. Con xin nguyện về tịnh độ để sống nơi đó không còn gặp đau khổ như thế nào. Vậy là chúng ta nguyện đó, bắt đầu hồi hướng về tịnh độ, ta sẽ có cái nhàm chán một bước về tịnh độ. Điều nữa, ta thấy những người sống lê lết bên đầu đường xó chợ, ăn xin từng ngày qua buổi, một cuộc sống rất là vất vả và đau thương. Trước thực trạng đó, người Phật tử tu tịnh độ phải dừng lại và thầm niệm rằng Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Trần thế này là cuộc sống bất an, cuộc sống quá chênh lệch nhiều về nhu cầu, có những người quá đau khổ. Như vậy, con xin nguyện về tịnh độ A Di Đà, nơi đó chúng sinh bình đẳng với nhau, không có những người hèn kém, không có những người lê lết đầu đường xó chợ. Con xin nguyện hồi hướng để về tịnh độ A Di Đà. Đó là nguyện. Bây giờ quý vị thấy những người cùi đuôi sức mẹ lê lết bên đường, chúng ta thấy rằng người này bị nghiệp chướng mà phải chấp nhận những cuộc đời đau thương như thế. Trước thực trạng đó, lòng từ bi của người Phật tử phải làm thế nào? Phải dừng lại và nguyện về tịnh độ A Di Đà. Ở tịnh độ A Di Đà là những người thân tướng trang nghiêm, tướng hảo quang minh, không có những người cùi đuôi sức mẹ. Con xin nguyện con và tất cả các chúng sinh này sau khi bỏ báo thân được vãng sanh về tịnh độ A Di Đà, nơi đó không còn những cùi đuôi sức mẹ đau thương như thế này nữa. Đó là nguyện. Vậy thì ở trần gian này, mưa không thuận, gió không hòa, bão tố mênh mông, thì chúng ta cũng nguyện rằng nơi ấy gió cũng tiếng pháp, mưa cũng mưa pháp, tất cả là pháp được nhừng. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Trần gian này sống bất an, bão tố mưa hòa, mưa không hòa, gió không thuận. Con xin nguyện tất cả con và tất cả chúng sinh sau khi bỏ báo thân này được vãng sanh về tịnh độ A Di Đà. Từ những cái nhìn thực trạng về cuộc sống này, chúng ta thấy được như vậy, chúng ta nguyện để chi? Lúc chúng ta nguyện là chúng ta biết rằng trong cuộc đời này bấp bênh đau khổ, mà chúng ta có bỏ được không? Ta vẫn sống với nó, vẫn sống với nó, nhưng ta không bằng lòng với chính nó. Ta phải tìm một cái lối thoát nào để sau khi ta chấm dứt một cuộc đời này, ta sẽ biết nó đã từng làm đau khổ, ta không muốn trở lại trong cuộc đời đau khổ này nữa. Ta xin nguyện về tịnh độ A Di Đà. Vậy thì hằng ngày quý vị bố thí cho ai một đồng bạc, quý vị bố thí, ví dụ quý vị cứu trợ lũ lụt vân vân, quý vị đem những cái mảnh áo quý vị cho, đem những đồng tiền, những nắm gạo, những này kia để ban bố cho những người gặp neo đơn cùng khổ, những người hoạn nạn vân vân, thì chúng ta đều hồi hướng công đức về tịnh độ A Di Đà. Thành ra mỗi một cái nào chúng ta cũng đều nguyện về tịnh độ hết, chứ không riêng gì niệm Phật. Tất cả việc làm chúng ta, dầu bố thí cho một con kiến, một hạt gạo, ta vẫn hồi hướng về tịnh độ. Tại vì tịnh độ cái cõi nó được xây dựng bằng công đức mà nên, thành ra ta phải lấy bằng công đức để chung bồi. Thì từ công đức đó chúng ta mới muốn ăn được ăn, muốn nghỉ được nghỉ, muốn có mặt được mặt, vân vân, là tự tại như thế đó. Chúng ta phải hiểu được ý nghĩa nó ở trong tịnh độ như thế đó, phải không? Đó là nguyện. Cái nguyện đó nguyện rất tích cực. Còn hàng đêm mà chúng ta thọ trì kinh ở chùa, chúng ta nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo, vân vân. Đó là những hoài nguyện, nguyện mẫu thôi. Là, hoặc là nguyện gì? Nguyện đem công đức gì? Nguyện dĩ thử công đức trang nghiêm Phật tịnh độ thượng báo tứ trọng ân hạ tế tam đồ hộ, vân vân. Có những nguyện đem công đức này để trang nghiêm về tịnh độ của cõi Phật, trên đền bổn ân nặng, dưới cứu khổ tam đồ. Đó là những hoài nguyện mẫu. Nhưng theo tôi có kinh nghiệm, những bài nguyện đó không có tác động mạnh bằng chính ta nguyện. Ta phải dựa vào những bài nguyện của các bậc tổ đức làm mẫu, nhưng ta phải lập ra một cái bài nguyện của chính mình. Mình phải tự đề khởi từ trong tâm của mình phát lên một cái bài nguyện mà mình thấy mỗi một lần mình nguyện là mình chấn động cả thân tâm. Mình hồi hướng một cái thời kinh, mình hồi hướng một việc lành, mình hồi hướng sau khi xả thiền là mình phải nguyện rằng: con xin đem tất cả thân mạng này cúng dường cho chư Phật. Con xin nguyện công đức niệm Phật tu hành này hồi hướng trang nghiêm cảnh tịnh độ. Nguyện sau khi bỏ báo thân này được chư Phật tiếp dẫn về cõi nước Cực Lạc A Di Đà. Phải nguyện bằng chính mình, mỗi một người phải có một cái câu nguyện, nhưng mà dựa vào những lời của Phật dạy, tổ dạy đó, chúng ta nguyện. Nguyện làm sao mà chúng ta thấy mỗi một lần nguyện chúng ta đã đưa cái sự sống của mình lên, cái sự hạnh phúc an lạc nó tràn dâng cả cõi lòng. Như vậy là cái nguyện đó có cái tác động lớn đối với đời tu. Cho nên mỗi bước chân của chúng ta bước ra một cuộc đời, chúng ta sẽ phải an lạc. Đó. Mỗi bước lần sang chốn niết bàn, dứt vòng sanh tử chẳng hề nan. Không chân lần bước trong ly niệm, tịnh độ là đây cũng niết bàn. Khi ta đã tu hành, chúng ta đã thấy được sự chán chê của ta bà, chúng ta thấy được những thắng cảnh của tịnh độ, ta đã an thân lập mạng của mình, có một quê hương cố hương giác ngộ là tịnh độ, thì mỗi bước chân của ta bà chúng ta thấy dường như là ta bước trên đó sen, ta bước trên tịnh độ là an lạc vô cùng. Đó là một cái điều mà những người tịnh độ cần phải biết. Chúng ta phải cần biết điều này. Tại sao chúng tôi muốn nói điều này? Tại vì chúng tôi thấy đôi khi quý vị tu hành nhiều, ngày giờ bỏ nhiều, năm tháng bỏ nhiều, tuổi đời càng cao, mà đôi khi quý vị chưa thấy mình được một cái lối nào để gọi là giải thoát. Một mai chết đi, một mai vô thường đến, ta sẽ hoang mang trong cuộc đời này, biết sanh về đâu, sẽ xa đọa về đâu. Thành ra hôm nay tôi nói một cái đề tài chuyên đề để giúp cho quý vị, những người nào có tuổi tác, phải tích cực, phải hiểu để tu hành, để có một cái hoạch định về con đường của mình, để mới mốt mình không còn hoang mang ở cái chết nữa. Vì chết chưa hẳn dứt đường sanh tử, vì bên kia cửa tử còn sanh. Thành ra về tịnh độ, ta sẽ thoát được sanh tử. Thành ra chính chỗ đó, người tu tập nguyện về tịnh độ phải nguyện như vậy. Thì bây giờ hai yếu tố tính và nguyện. Tính tôi cho như một chiếc thuyền, nguyện tôi cho như bánh lái của thuyền, và thực hành tôi cho là sự nỗ lực hoạt động cơ, nỗ lực của người chèo hoạt động cơ. Thành ra còn yếu tố thứ ba là chỉ cần vẫy tay chèo là được thôi. Vẫy tay chèo là sẽ đến thôi. Bánh lái đã định hướng rồi, thuyền chúng ta cũng đầy đủ rồi, thuyền không có lũng, thuyền tốt lắm. Thành ra bây giờ chỉ cần niệm Phật là chúng ta được giải thoát thôi. Thì hành có nghĩa là thực hành. Bây giờ thực hành nó có rất nhiều, nó có quán tưởng, nó vân vân, nhiều. Nhưng mà trong đó tôi thấy những cái thực hành mà thắng diệu nhất là trì danh niệm Phật. Tôi thấy tất cả các pháp môn chỉ có trì danh niệm Phật, chúng tôi thấy nó hay, nó dễ làm, nó gắn liền với chúng ta. Bây giờ ở trong kinh đã dạy chúng ta niệm Phật trong một ngày, niệm từ 10 niệm đến vài 300, khi lúc đứng khi nằm, chuyên trì niệm Phật, lòng chăm chú nguyện, vân vân, nguyện sanh về cõi Bảo Liên. Thì ở đó, chư tổ khuyên chúng ta niệm từ 10 cho đến vài chục, đến vài 300. Vậy thì đôi khi chúng ta nghĩ 10 câu niệm Phật, chúng ta niệm được phúc không? Được phúc không? Chúng ta Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô nè, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, vân vân. Chúng ta thấy được phúc không? Ví dụ 10 niệm chưa được phúc. Nhưng mà tất cả quý liệt vị ở đây, tôi không nói hầu hết, có người nào một ngày dành được một phút để niệm 10 câu chưa? Có chưa? Tôi không nói hầu hết, tôi nói có người một ngày niệm chưa được 10 câu niệm Phật. Tôi thấy rằng một cuộc đời của mình có thể bỏ 1-2 tiếng đồng hồ để xem truyền hình, để tivi, cassette, hay là để karaoke, hay là để tán gẫu. Chúng ta dám bỏ ra cả ngày như vậy, cả buổi như vậy. Nhưng đôi khi ngồi lại để kiểm xét mình để niệm Phật 5 phút thôi, Một đời người có những người kiếm chưa được, chứ đừng nói một ngày. Cho nên ta thấy rằng một cuộc đời hết sức là lãng phí. Người tu hành theo tịnh độ, người này phải dành cho mình một đêm, một ngày ít lắm, phải từ 10 cho đến vài 300. Tức là phải nhớ, đôi khi chúng ta rửa chén cũng phải nhớ mình niệm Phật. Chúng ta đang xào nấu cái gì đó cũng phải nhớ niệm Phật. Chúng ta đang mai giá cũng phải nhớ niệm Phật. Chúng ta đang cài cuốc ngoài rẫy cũng phải nhớ niệm Phật. Chúng ta đạp xích lô bên đường chúng ta phải nhớ niệm Phật. Chúng ta ngồi ăn chúng ta cũng phải nhớ niệm Phật. Nhưng mà có người hỏi, thầy ơi làm sao nhớ được? Đôi khi chúng ta ngồi ăn chúng ta phải tính buôn bán ở đâu kìa. Hay là chúng ta làm cái này mà chúng ta suy nghĩ ở đâu á, chúng ta không biết mình đang làm cái gì nữa. Cho nên một người này nói thì dễ, làm rất khó. Phải tập như thế nào? Tôi chỉ cho quý vị tập. Tất cả gia đình chúng ta ai cũng phải cần thờ một cái tượng Tây Phương Tam Thánh, tức là Di Đà, Quan Âm, Thế Chí. Đó là người tịnh độ. Cái hình ảnh ấy là hình ảnh đầu tiên nhất của những người ngưỡng mộ để phát tâm. Đó là những hình ảnh cao khiết, thanh tịnh, trang nghiêm để đập vào sóng mắt của chúng ta. Đó là những gì sau này tiếp dẫn chúng ta về tịnh độ. Thầy, bây giờ chúng ta làm sao để thường nhớ niệm Phật? Bây giờ cái bàn thờ chúng ta thờ ngay chính giữa hình ảnh của Phật. Thì bây giờ ví dụ một người Phật tử muốn phát tâm tu về tịnh độ, hằng ngày chúng ta phải lấy cái bàn Phật của chúng ta làm đề mục để tu. Bây giờ một ngày một đêm quý vị bước ra vô cái cửa nhà quý vị bao nhiêu lần? Ít lắm cũng 10 lần, phải không? Thì bây giờ lấy cái bàn Phật mình làm đề mục tu, mỗi lần bước vô cửa là thấy bàn Phật rồi, phải dừng lại niệm 3 câu niệm Phật thôi, 3 câu thôi, không có bao nhiêu hết, 3 câu. Rồi một ngày một đêm như vậy quý vị bước vô bước ra mà để niệm 3 câu, mà bao nhiêu lần như vậy quý vị thấy được bao nhiêu câu rồi. Đó là tôi tập cho quý vị có cái thói quen về niệm Phật. Hoặc là quý vị lấy cái viên sỏi hay là cái đinh á, quý vị bỏ vào cái túi của mình, hay là quý vị gói trong cái tiền mà quý vị hay đi chợ để mua đồ, vân vân, quý vị gói đi. Quý vị lấy cái cây đinh để làm đề mục tu. Khi quý vị mở tiền ra để trả tiền cho một ai đó, thấy cây đinh dừng lại niệm 3 tiếng niệm Phật, biết rằng cây đinh là đề mục để soi lại quý vị nhớ niệm Phật. Hãy lấy đó làm những đề mục. Từ từ quý vị thuần thục rồi đó, mỗi một cử động, mỗi một hành động, câu niệm Phật tự phản ứng ra, quý vị khỏi cần. Quý vị hãy tập như vậy. Bây giờ tôi để ý nè, cái phòng ngủ của quý liệt vị phải để một cái mục đích gì đó, quý vị để một cái vật gì đó, một cái cuộn giấy hay là một cái tâm nhang quý vị dắt ở đâu mà dễ thấy nhất trong phòng ngủ của mình để bước vào đó. Quý vị cho đó là đề mục để niệm Phật. Thì mỗi một đêm mà quý vị nhiều khi cả ngày không vô phòng, nhưng mà tối đến quý vị cũng phải vô phòng ngủ chứ. Quý vị mở cửa vô phòng ngủ, thấy một cái tâm nhang hay là một cái đề mục nào mình để đó đó, thì phải nhớ niệm Phật liền ngay đó. Vậy thì người phát tâm niệm Phật có nghĩa rằng tôi không bảo quý vị niệm Phật là để dành hết thời gian cho chuyện tu hành, mà phải niệm Phật để trưởng dưỡng đạo tâm của chúng ta. Từ bây giờ lúc chúng ta niệm Phật, nhờ niệm Phật như vậy, chúng ta tránh được rất nhiều về sân si, tránh được rất nhiều về cãi vã trong cuộc đời. Bây giờ hai vợ chồng đang cãi lộn trong nhà, nhưng mà từ nhà dưới mà chúng ta đi lên mà gặp bằng Phật, mà đề mục của chúng ta tu, thì chúng ta lúc đó bất cứ nóng giận cách mấy cũng phải gạt mày qua một bên để niệm Phật. Lúc quý vị gạt qua một bên để niệm Phật là quý vị đã dịu xuống rồi. Hoặc là quý vị đang chửi tới hay gì đó, quý vị thọt vô tay đụng phải cái đinh mình làm đề mục, thì dầu có đang chửi cách mấy cũng phải dừng cái miệng lại niệm 3 câu niệm Phật rồi. Thành ra nhờ niệm như vậy, ta sẽ mắc cỡ với cái chính cái chỗ sân hận của chúng ta. Vậy thì niệm Phật, lòng dạ hiền lương, từ bi hỷ xả dẫn đường chúng sinh. Niệm Phật rõ thấu ngọn ngành, biết từ kiếp trước rõ rành đời sau, vân vân. Niệm Phật là nó có cái công năng như vậy, giúp cho chúng ta tốt đẹp như vậy, tiến bước tu tập như vậy, giải trừ được rất nhiều phiền não. Đó. Vậy thì quý vị thấy đó là những cái công đức mà mỗi lần ta niệm Phật là ta phải hồi hướng. Mà người tu tịnh độ một ngày nào đó, một buổi nào đó, một chiều nào đó, một đêm nào đó, chúng ta đều phải hồi hướng về tịnh độ hết. Ta kiểm lại hôm nay mình làm những điều lành gì, Mình niệm Phật được bao nhiêu lần, kiểm soát hết và hồi hướng. Một lần một. Vậy thì qua đó chúng ta thấy rằng, quý vị nhớ kỹ, tu là chân kiền ba chân về tịnh độ. Tôi đã nói rồi, tính, nguyện và hạnh. Vậy là đủ ba yếu tố này, người tu tịnh độ dứt phát sẽ được vãng sanh. Bây giờ tôi sẽ chỉ kể cho quý vị nghe một cái mẫu chuyện để gọi là tu tập vãng sanh. Nhưng mà ở đây cái người này tu chơi mà ăn thiệt, để thấy rằng niệm Phật mà chưa có cố tâm mà vẫn có lợi ích công năng đó. Còn chúng ta nhất tâm mà hồi hướng mà niệm Phật thì lợi ích nó cỡ nào nữa. Tôi có đọc trong cái quyển Hư Lục của cô Như Thủy, đó là một cái mẫu chuyện của giai thoại của một vị thiền sư, đó là Bạch Ẩn Huệ Hạt. Vị thiền sư tên là Huệ Hạt ở núi Bạch Ẩn. Ông có một người đệ tử rất là thân tín và tu tập rất là siêng năng. Nhưng người đệ tử ông có một người cha già ở nhà khổ nỗi. Con thì tu tập siêng năng tinh tấn, mà cha thì không có thích tu. Ông thích tiền, ông già mà ông thích tiền. Con cái nuôi đầy đủ mà ông cũng vẫn ham tiền. Ông không có làm gì nổi, ông mới sắm cái quầy hàng nhỏ nhỏ, bánh kẹo, ông bán mấy thằng con nít vậy đó, để ông lấy đồng xu đồng cắt gì đó. Ông thấy vậy mà ông vui hơn. Thì khuyên qua cách nào ông cũng tu hết. Ông hỏi con à, tu có té tiền té bạc không con? Quý vị thấy tu có té tiền không? Có khi mình còn tốn tiền với cái té gì, phải không? Thành ra chính cái chỗ đó đó, thì đứa con mới nói cha, tu là phải như thế này chứ thế kia. Ông nói không, như thế nào cũng vậy, miễn không có tiền tao không có tu. Thành ra chính cái chỗ đó đứa con nó sợ cha mình già rồi mà không tu là ngày mai này cha mình sẽ khổ, biết sau khi bỏ thân mạng này nó sẽ rơi vào đâu. Cho nên ông mới lợi trình thưa với thầy mình là Huệ Hạt, bạch thầy, cha con như vậy như vậy, làm thế nào để giúp cha con tu. Thì ông thầy mới suy nghĩ một hồi, trong đấy được rồi, cha con ham tiền thì thôi bây giờ con về con nói với cha con. Con nói ở núi Bạch Ẩn đó có một vị thiền sư, ông rất giàu có, ruộng đồng rất nhiều, trâu bò rất nhiều, đồ đệ rất nhiều, chùa cao Phật lớn. Cho nên ông lo với tín đồ, ông lo với ruộng đồng, ông lo với cài cấy vân vân, ông lo ông làm giàu không à. Tiền nhiều lắm, ông không có thời gian tu. Cho nên bây giờ ông cần một người tu mướn. Ông sẽ mướn người đó tu. Ai mà tu á, theo cái giao kèo của ông, thì ông sẽ giao kèo như thế này, thế này. Chịu thì hợp đồng làm. Thì lúc đó đó, đứa con mới về nói với cha, cha, hôm nay cha có việc làm rồi. Và thầy của con á, ông bận nhiều việc lắm, ông giàu có lắm, mà ông bận việc quá, ông tu không được. Cho nên ông cần mướn một người để tu. Cha có chịu không? Rất là khỏe, mà nhận tiền được liền. À, ông nói tu sao con? Ông nói mỗi một ngày á, cha mà niệm được 10 sâu chuỗi của ông giao, hay là 10 sâu chuỗi, một ngày niệm không biết bao nhiêu mà kể, cứ miễn 10 sâu như vậy. Mà tin tưởng rằng mình có niệm Phật, mình biết mình đang niệm Phật mà đúng 10 sâu như vậy, ông sẽ trả một đồng tiền, đồng tiền xu mà có lỗ đó. Ông nói nhỏ nhỏ lại con, để cha lấy chuyện này cho, đừng có nói ai nghe, cha làm. Thì lúc đó đó, ông mới nói rằng được, nhưng mà với điều kiện là thầy của con á, ngày nào phải tính sổ ngày đó, không được quỵt. À, tức là ngày nay cha niệm được 100 sâu là phải trả cho cha 10 đồng. Ha. Nhưng mà thôi vì thầy của con, cha tặng cho thầy con thêm một sâu nữa, cha không lấy tiền. À. Thành ra 100 sâu, thay vì 100 sâu lấy 10 đồng, cha niệm cho thầy con 101 sâu, tặng tình nghĩa một sâu. À. Thì lúc đó quý vị biết á, bắt đầu cuộc giao kèo sắp tới. Một bên niệm Phật để lấy tiền, một bên trả tiền để lấy phước. Hai bên bắt đầu làm ăn. Thì ông này bắt đầu tính. Ông ngồi ông bán như vậy một ngày á, ông lời chưa bằng một ngày ông niệm Phật. Mà cái thời gian ông để ông bán với mấy cái thằng con nít này nó chi phối á, thì nó thiệt hại ông rất nhiều về tiền. Ông không bán nữa, ông dẹp. Bắt đầu ông nên cái nhà riêng, đừng có thằng nào lãng giảng lên đây hết á, trừ ra hai bữa cơm thôi để tao niệm Phật. Ông niệm càng ngày càng tinh tấn, tại vì tiền mà. Ông niệm hôm nay 100 chuỗi 10 đồng, hôm sau ông niệm 110 chuỗi, 150 chuỗi, 200 chuỗi, quý vị biết một ngày là tiền lên không? Mà ngày nào trả lời tiền ngày đó, dứt phát sòng phẳng, không được thiếu nợ mà. Thì quý vị biết, nói là phương tiện độ sanh, chứ ông thầy nào mà giàu. Đồ đệ mới thấy rồi, thầy ơi, thầy không có độ cái ông già này nổi đâu. Con thấy ổng một ngày ổng càng niệm càng dữ nữa, tiền thầy trả càng sòng phẳng, chừng nào ổng niệm càng dữ nữa. Thầy bắt đầu thầy bán chuông, bán mỏ, bán ruộng, bán vườn, bán để trả tiền cho ổng, bán hoài, mà ổng niệm Phật càng ngày càng dữ hơn thôi. Thì có người nói thôi, thầy độ ai độ, chắc không có độ cái ông già này được rồi. Thì Huệ Hạp mới nói rằng, ta đã quyết lòng độ rồi, thì dầu bỏ thân mạng này cho người ấy, ta cũng phải làm cho xong. Thì quý vị biết, ông niệm Phật cho đến một ngày đó, tự nhiên cái tiếng niệm Phật rang rãng của ông hàng ngày hôm nay không còn niệm Phật nữa. Ông đã đạt tới tam muội rồi, mà những người thân của ông không ai biết. Cho nên một hôm ông mới kêu, ngày sáng hôm đó ông mới kêu con, kêu con lên. Thì cái thằng con nó sợ rồi, tại vì á, quý vị biết, ngày nào mà ông kêu nó lên có nghĩa là ông đưa cái giấy niệm Phật bao nhiêu câu để đi lãnh tiền. Mà hôm nay thầy nó đã hết tiền rồi, nó kêu lên là nó sợ rồi. Nói hôm nay trời ơi, ổng kêu lên là ổng lãnh tiền nữa hay sao đây à. Nhưng mà nó lên hôm nay, ổng mới nói là con hãy mời thầy con lại. Giật mình rồi, hỏi lại thầy mình có thiếu tiền ổng ngày nào không, ổng mời đấy à. Thì ổng cũng gán đi đến mời thầy đó. Thì bà Huệ Hạc mới hỏi rằng hôm nay cha con như thế nào. Ông mới nói rằng hôm nay cha con tự nhiên không có niệm Phật nữa. Bộ thầy thiếu tiền ổng sao mà ổng không niệm nữa à. Thì Huệ Hạc ổng mới phân vân, ổng cũng bình tĩnh, ổng đi theo đứa con trở về nhà. Thì khi trở về nhà thì ông lên trên gác nhìn ông già. Ông thấy một cái thân tướng rất là thảnh thơi, thân thể rất là khinh năng, và con người quan hỷ một cách lạ thường. Ông già mới mời thầy ngồi. Bạch thầy, mời thầy ngồi. Từ xưa giờ, hôm nay con đã hiểu ra được một điều. Mấy mươi năm trên cuộc đời này, con đã bị cái cuộc đời bởi tài, bởi sắc, bởi danh, bởi vọng làm cho con đam mê, đau khổ, chạy theo dục vọng tiền tài. Hôm nay đến cái tuổi này đấy mà con chưa biết thức tỉnh lại chính mình, chưa tìm được một cái niềm an lạc trong nội tâm con. Nhờ thầy lòng từ bi, thầy đưa ra những cái việc làm đó để thầy giúp cho con có tu tập để bỏ tham, bỏ sân, bỏ ích kỷ. Nhờ quá trình tu tập của thầy dạy, con đã thuần hóa được tâm hồn, hôm nay một trạng thái khinh an mà trong đời con đến hôm nay con mới cảm nhận được. Ơn lớn của thầy con không biết gì đền đáp. Hôm nay con xin tạ lễ thầy. Những đồng tiền mà con đã nhận với thầy, hôm nay con xin hoàn trả lời. Thầy hãy trả công đức lại cho con. Thì Huệ Hạc mới nhìn qua người đệ tử, cha con tu mướn mà thành đạo trước thầy trò mình. Vậy thì tôi kể cho quý vị nghe thấy rằng, ông già chỉ niệm A-di-đà-phật, A-di-đà-phật bằng một cái tinh thần là niệm để vì tiền. Nhưng mà một ngày nào đó ông đã thuần hóa được nội tâm, cái câu niệm Phật đã giúp cái tâm hồn ông trong sáng một cách rõ ràng, tốt đẹp như vậy. Thì quý vị thấy rằng cái công năng của việc niệm Phật, đã niệm chơi mà ăn thiệt thì người niệm thật nó có cái giá trị như thế nào nữa. Đó. Thì chúng ta là những người sống trong cuộc đời này, chúng ta bây giờ quý vị là những người nhà nông hay là quý vị những người buôn bán ngoài chợ vân vân, tôi đều thông cảm với tất cả những việc làm của quý vị bị. Nhưng mỗi sớm mai quý vị thức dậy, quý vị phải trước khi xỏ dép vào chân, khi mà bước chân xuống giường đang xỏ dép vào chân, quý vị phải tĩnh tâm lại, niệm ba câu niệm Phật để an dưỡng tâm hồn, không để cho mình bị loạn choạng bởi cái tính ngày hôm nay, không bị mình loạn choạng bởi cái sự đau khổ dằn vặt gì đó. Mình phải niệm Phật ngay đó để trút cạn
cái tâm phiền não ngay đó, ngay lúc xỏ chân, thì 10 câu niệm Phật, 3 câu niệm Phật cũng tốt, rồi hãy xỏ chân vào dép để đi. Thì quý vị bán hàng, dẹp đồ, mần cỏ vân vân, lúc nào cần quý vị phải tĩnh tâm lại niệm an trú 3 câu niệm Phật. Chỉ cần cho tôi như vậy thôi, thì tôi biết rằng một ngày là bao nhiêu, 10 ngày bao nhiêu, một đời bao nhiêu, một năm bao nhiêu, Phật công đức lớn lao vô cùng. Vậy thì quý vị thấy, chỉ cần niệm Phật mà chúng ta được giải thoát, được an lạc, được thảnh thơi, vậy thì chúng ta cần phải phát tâm để niệm Phật, để tu hành, để giúp cho quý vị một điều củng cố về sự thật nữa. Đây là chuyện thật chứ không qua sách vở. Tôi đọc trong quyển Pháp Môn Tịnh Độ của Hòa Thượng Trí Thủ, Hòa Thượng ghi lại một mẫu chuyện. Đây là của cái người Phật tử ở Quy Nhơn. Quy Nhơn đối với chúng ta là ở miền của chúng ta, ở miền Trung thôi, gần miền Trung thôi, chứ không phải là ở nước ngoài nữa. Có một cái cô Phật tử ở tại chùa Bà, dường như là Bà Sa gì đó. Cô Phật tử tên là Thái Sương. Cô là vợ của một vị Hoa Kiều. Trong quá trình tu hành của cô phát tâm niệm Phật và cầu xin về tịnh độ. Thì một hôm đó, cô mới lời của Bạch Chí, cái thầy trụ trì chùa Bà Sa đó, cô nói bạch thầy, một tháng nữa, xin lỗi, 15 ngày nữa thôi, con sẽ quá giảng. Con nhờ thầy tụng cho con một bộ Từ Bi Thủy Tám và một bộ Pháp Hoa, để con nương vào đó để quá vãng. Thì ông thầy bán tín bán nghi, nhưng đây là một đồ đệ thân tín, thành ra thầy phải nể tình. Thầy tụng cho một bộ Từ Bi Thủy Tám và một bộ Pháp Hoa cho kịp trong vòng 15 ngày. Thì quý vị biết đầu tháng 10 là cái ngày 17 tháng 11 là vía Đức Phật A Di Đà, người nào tu tịnh độ cũng biết. Thì quý vị biết nửa tháng qua người này đã trì kinh và niệm Phật. Thì đến ngày sáng ngày 17 ấy, thì mọi hiện tượng, tin đồn, những cái người thân bằng cận của người đồng tu á, họ đến với nhau, họ để coi cái sự thật hư ra sao. Nhưng mà thấy bà vẫn tỉnh queo, bà vẫn bình thường, không có cái gì thay đổi hết. Thành ra sợ á, ông thầy cũng hơi hồ nghi, sợ nếu mà không có cái chuyện vãng sanh á, thì thất bại cả một tín điều, chứ không phải chuyện giỡn đâu. Nhưng mà quý vị biết, tới 10 giờ, bắt đầu bà tắm rửa rất sạch sẽ. Bà dâng hai bát cơm để cúng lên Phật, và bà chia sớt một bát cơm với một người hầu bà, còn một phần để bà ăn. Và đúng 12 giờ, bà chào tất cả mọi người, ngồi niệm Phật và an nhiên thị tịch. Vậy thì quý vị nhớ kỹ rằng, Phật tử tu hành mà Phật tử tại gia vẫn biết mình chết lúc nào. Vậy thì quý vị nhớ kỹ rằng, quý vị đừng xem thường mình. Quý vị là cư sĩ, nhưng quý vị biết gói ghém đời tu, có sự tu tập, quý vị cũng sẽ được giải thoát. Quý vị biết giờ, biết khắc chết như thường. Biết giờ, biết khắc lâm chung, chứ không phải chuyện thường. Đó là những vấn đề để chúng tôi nói cho quý vị nghe, để rồi quý vị cảm nhận trong chính đời tu của chính mình. Vậy thì qua một cái đề tài tịnh độ, tôi giúp cho quý vị có những cái vấn đề tu tập, nhận thức và tu hành. Thì bây giờ quý vị nhớ kỹ, một ngày ta có thể hy sinh nhiều cho công chuyện, cho những cái việc có thể là giải trí vân vân, nhưng ta phải dành cho chúng ta 5 phút để niệm Phật, để an tâm, để quán cải cái tâm hồn của chúng ta. Như vậy thì ở trong cuộc đời này chúng ta không bị lãng phí. Như vậy quý vị thấy có làm được không? Được không? Một ngày chỉ cần 5 phút niệm Phật, càng nhiều càng tốt, nhưng ít lắm thì 5 phút. Phải niệm Phật và hồi hướng công đức về tịnh độ. Vậy thì quý vị nhớ kỹ, mà người tu tịnh độ thêm một điều nữa là phải có những cái bạn đồng hành. Vì làm sao phải có những cái người bạn với nhau? Ví dụ như cô Như Hương, hay là cô Thanh Lạc, hay là cô Thế Mỹ vân vân, những cái người nào đó cùng với nhau kết hợp lại thành một cái nhóm bạn để cùng tu, thì tất cả những người này có trách nhiệm là trợ niệm với nhau. Người nào lâm chung trước thì những người ở lại phải trợ niệm cho người lâm chung này. Ví dụ người này có tịch trước, thì lúc mà chị em bạn đạo đến phải không được khóc lóc, không được kể lễ tình dây thân ái vân vân, mà phải đánh chuông nhẹ nhẹ và niệm Phật để giúp cho tâm của người này nương vào câu niệm Phật. Nếu người này tâm lực yếu, nếu tâm lực mạnh thì tự họ đã niệm Phật và hiện thân của Tây Phương Tam Thánh là họ đã giải thoát rồi. Còn bây giờ nếu mà tu để chắc chắn nữa thì ta phải có những bạn đồng hành để hộ niệm. Nhờ thức hộ niệm này mà chúng ta bớt bị chi phối bởi những người xung quanh. Ta nghe câu niệm Phật, duyên vào câu niệm Phật để hóa dạng. Thì hiện tướng của những người hóa dạng là những hiện tướng như thế này. Một là thấy Tây Phương Tam Thánh xuất hiện. Có nghĩa là trong những giấc mơ, chúng ta nằm chiêm bao thấy sự xuất hiện của Tây Phương Tam Thánh. Thấy Phật A-di-đà thọ ký gờ đầu chúng ta. Hoặc là thấy hoa sen báo nở. Tất cả những cái đó là hiện tướng của những người được vãng sanh. Quý vị đọc trong 11 vị tổ của Tịnh Độ Tông, quý vị biết Ngài thật hiền. Trong những năm cuối đời, 3 lần sự xuất hiện của Tây Phương Tam Thánh, thì Ngài đã nói rằng đến ngày đó ta sẽ hóa dạng. Cho nên chính cái chỗ đó, người tu Tịnh Độ phải quán tưởng về tướng của Đức A-di-đà, quán tưởng về Quan Âm Thế Chí, để những cái hình tượng ấy là những cái mẫu người để chúng ta nương vào đó để tiếp dẫn vãng sanh. Những cái hình tượng này do nguyện lực mà thành, do công đức mà thành, do niềm tin thanh tịnh mà thành. Vậy thì những người phát tâm tu hành niệm Phật để quá vãng và tu về Tịnh Độ thì phải có những cái thành lập như thế. Thì đây là những vấn đề trong bài thuyết pháp, tôi chỉ nói là một cách tóm lược đại khái. Còn những vấn đề chuyên môn cặn kẽ thì những cái khóa tu tôi có thể giúp cho quý vị thấy rõ ràng về điều này. Đó là hai chữ Tịnh Độ. Vậy thời gian cũng có giới hạn. Hôm nay chúng tôi cũng giúp cho quý liệt vị, nhất là những vị lớn tuổi, để biết được cái đường lối để tu hành, 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 được cái đường lối.